Chúng ta sang tới bài 42 về những lời khấn hứa nha. Đây cũng là cái chuyện rất là thông thường. Cái lời khấn hứa ở đây chúng ta có nói lời khấn tư nha, lời khấn tư đó, chứ không phải lời khấn chung ở trong đó dòng tu đâu. Các lời khấn nó có dòng tu, nó có cái luật riêng nha. Mỗi một dòng nó có cái quy luật riêng áp dụng. Còn đây chúng ta nói về những lời khấn tư á nha. Thì mỗi người hứng lên khấn với Chúa thế này thế kia, con sẽ khấn, con sẽ đi hành hương mỗi năm một lần nha. Con khấn với Chúa là cứ mỗi một tuần con ăn chay 2 ngày nhé. Con khấn với Chúa là mỗi ngày con đọc 50 kinh cầu cho các linh hồn, vân vân nhé. Những cái lời khấn tư như vậy, thì đây chúng ta nói về những lời khấn tư như thế này nhé. Lời khấn hứa được coi như là một hành vi thờ phượng khác thường nhé. Khấn hứa cũng là một cái hành vi thờ phượng, bởi khi chúng ta khấn với Chúa một cái điều gì đó, tức là chúng ta tỏ cái sự gọi là quyết tâm nhé, cam kết để chúng ta làm một cái việc tốt để chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, thì đó là một hành vi thờ phượng nhé. Hành vi thờ phượng mà là một hành vi thờ phượng có tính cách đặc biệt nhé. Cho nên trừ khi có ơn Chúa soi sáng nhé, không ai bắt buộc phải tôn thờ Thiên Chúa qua các lời khấn hứa cả, bởi chúng ta đã có những cái luật chung rồi nhé. Đòi hỏi chúng ta phải giữ nhiều thứ lắm rồi, thì thực ra nếu không có sự soi sáng đặc biệt của Chúa thì không bắt buộc chúng ta phải khấn thêm cái gì khác nữa nha. Còn nếu Chúa soi sáng nha, chúng ta muốn quyết tâm sống đạo đức hơn, chúng ta khấn thêm thì đó là điều tốt thôi nha. Nhưng mà không có tính cách gọi là đại trà nha. Có nhiều lý do để người ta khấn hứa với Chúa, phải không? Thí dụ khấn với Chúa để xin một cái ơn gì đặc biệt. Cái này chúng ta thấy chúng ta làm rất nhiều đó, phải không? Thí dụ chúng ta đã đau bệnh, đã bệnh nặng, có người ở trong gia đình đang bệnh nặng, thì khấn với Chúa rằng nếu như Chúa cho người thân của chúng ta khỏi bệnh, các bạn không, thì chúng ta sẽ ví dụ như là giúp cho những người nghèo, làm phúc bố thí cho người nghèo mỗi một tuần mấy lần, nói thí dụ vậy nha. Đấy, hoặc là người ta khấn hứa là nếu cho gia đình con được giấy tờ phỏng vấn suôn sẻ thì con sẽ giúp nhà thờ, giúp nơi những người nghèo, những trẻ cô nhi một bao nhiêu tiền, vân vân. Đấy, con sẽ đọc bao nhiêu kinh mỗi ngày nhá. Đấy, khấn để cầu xin một cái ơn gì đặc biệt nhá. Đấy, nói thí dụ vậy. Hay là khi gặp khó khăn quá lớn, gặp khó khăn tai ương đó, phải không? Động đất, sóng thần, nguy hiểm, ta khấn với Chúa nếu Chúa gìn giữ gia đình chúng con bằng an nhá, thì chúng con thế sẽ làm việc lành phúc đức này nọ, vân vân nhá. Đại khái như thế. Hoặc để đền tội, nhiều khi chúng ta khấn để đền tội nhá. Chúng ta đã phạm tội, nói thí dụ vậy, chúng ta khấn và làm việc nhiều thêm nữa nhá. Ngoài cái việc đền tội mà chúng ta xưng tội mà cha giải tội đã ra rồi, chúng ta làm thêm nữa nhé, để đền tội của mình nhé. Hoặc để thanh luyện tâm hồn cũng được nhé. Đấy, để thanh luyện tâm hồn, vì chúng ta biết thì khấn hứa hiểu ngầm là chúng ta phải làm một cái gì đó, một cái sự hy sinh, thì cái sự hy sinh đó nó có tính cách đền tội và có tính cách thanh luyện tâm hồn của mình nhé. Đấy, chẳng hạn như trong Cựu Ước chúng ta thấy ông Gia-cóp khấn xây nhà cho Chúa ở Bê-tên nếu Chúa cho ông trở về bình an, đấy, thế như vậy nha. Hay là bà Anna khấn với Chúa là nếu Chúa cho sinh con trai thì bà sẽ dâng con trai của bà để phục vụ Chúa, có phải không? Bởi vì bà ấy lúc đó bà ấy là người son sẻ nha, hiếm muộn có con, cho nên bà ấy khấn với Chúa nếu cho đứa con trai thì con dâng nó cho Chúa nha. Thì cuối cùng Chúa cho nghe lời bà ấy và Chúa cho bà ấy sinh ra một người con và sau đặt tên là Samson á nha. Samson sau này dâng cho nó để nó phục vụ trong quân sứ, nhà quân sứ sau này nó chúng ta thấy nó trở thành vị anh hùng nhá, cứu dân tộc Do Thái khỏi ách của người Philistine nhá, Samson. Hay là tướng Jephta khấn là nếu Đức Chúa cho ông thắng trận trở về thì hễ người nào ra đón ông đầu tiên thì ông sẽ sát tế người đó cho Chúa để cảm ơn Chúa, phải không? Thì chúng ta thấy câu chuyện hết sức là bi kịch, phải không? Thì khi ông thắng trận trở về thì cô con gái duy nhất, con gái rượu của ông á, ra đón ông. Ông thấy không? Một cái chuyện nó rất sức là đau thương, đau khổ, phải không? Khấn với Chúa là người nào ra đón ông khi ông thắng trận trở về thì ông sẽ sát tế người đó, như sát tế tức là giết á nhá, và lễ gọi là toàn thiêu đó nhá, dâng lên Chúa, cảm ơn Chúa. Thì không ngờ những người ra đầu tiên lại chính là người con gái duy nhất của ông nhá. Cho nên đó là một cái sự đau khổ, phải không? Và cuối cùng thì ông vẫn giữ lời hứa nha, mặc dù rất thương con mà đã hứa Chúa rồi, đã lỡ khấn hứa rồi nha. Và người con gái đó cũng xin với cha là thôi thì xin cha hẵng từ từ thực hiện cho con 2 tháng, phải không? cho con 2 tháng để con đi vui chơi với các bạn bè. Sau đó thì cha sẽ thực hiện lời hứa là tức là sát thế còn nha, cho Thiên Chúa nha. Cũng thấy đấy con một cái sự gọi là vâng lời các bạn, đã khấn hứa với Chúa thì giữ lời. Hoặc là Thánh Phaolô khấn là ngài sẽ cạo đầu các bạn không? Đấy. Cho nên sau khi Thánh Phaolô trở lại rồi nha, khấn Chúa ngài sẽ xuống tóc, cạo trọc đầu nhá. Và trào vào trong sa mạc ăn chay cầu nguyện cả năm trời gì đó, sau đó ngài mới bắt đầu về và đi rao giảng, đi truyền giáo nha. Vậy thì lời khấn hứa là gì? Định nghĩa lời khấn hứa nhá. Lời khấn hứa là lời hứa với Chúa, qua đó chúng ta tự nguyện buộc mình làm cho Chúa một điều thiện khả thi và tốt hơn điều trái ngược nha. Sách giáo lý sách giáo luật số 1191 khoản 1 và sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 2102 nhé. Lời khấn là lời hứa với Chúa, qua đó chúng ta tự nguyện buộc mình làm cho Chúa một điều thiện khả thi, một điều tốt khả thi và tốt hơn điều trái ngược. Đấy là yếu tố đó nha. Như vậy chúng ta thấy có 5 yếu tố nha, phải có để làm nên lời khấn. Thứ nhất là một lời hứa nghiêm túc. Một cái lời hứa nghiêm túc có nghĩa là chúng ta hứa và chúng ta quyết tâm thực hiện điều đó nha, chứ không phải là cái chỉ là hứa suông nha, mới gọi là lời hứa. Thứ hai, khấn với Chúa nha, chúng ta khấn với Chúa chứ không khấn với Đức Mẹ nha, không khấn với các thánh. Lý do là bởi vì lời khấn hứa là hành vi thờ phượng nha, mà thờ phượng tôn thờ chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi nha. Chúng ta không tôn thờ Đức Mẹ đúng không, chúng ta không thờ Đức Mẹ, chúng ta không thờ các thánh nha, chúng ta tôn kính các ngài, mà chúng ta thờ một mình Thiên Chúa mà thôi nha. Thì cái lời khấn hứa là một hành vi thờ phượng, cho nên chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi. Tức là sở dĩ chúng ta vẫn nói chúng ta khấn với Đức Mẹ, chẳng qua hiểu ngầm là thế làm sao. Tôi nhờ Đức Mẹ, nhờ các thánh, khấn với Thánh Martino vân vân, nhờ Đức Mẹ, nhờ các thánh và truyền cái lời hứa đó, lời khấn đó nha, lên cho Chúa nha. Chứ chính Đức Mẹ không phải là đối tượng để chúng ta khấn nha. Và Thánh Giuse, Thánh các thánh, Thánh Martino, thánh gì bất kỳ nha, không phải là đối tượng, bởi vì các ngài không phải là đối tượng của sự tôn thờ của chúng ta. Đó, như vậy. Thứ ba là một hành vi hoàn toàn có tính tự nguyện nha, là vì khấn hứa là phải tự nguyện, không ai ép buộc chúng ta được nha. Không, đây không phải là điều bắt buộc, cho nên chúng ta tự nguyện làm điều đó nha. Này. Thứ bốn là một điều tốt, một điều thiện khả thi, nó phải là điều tốt mới được nhá. Một điều tốt hoặc là, hay là ít nhất là không tốt không xấu. Chúng ta không thể khấn với Chúa một điều xấu được đúng không? Khi mà con khấn với Chúa ngày mai con đi phạm tội là cái chuyện đó là nhục mạ Chúa, là xúc phạm, không được. Phải là một điều tốt nhá, hay ít nhất là nó không tốt không xấu. Nhá. Mà nó phải thực hiện được, nó phải khả thi, tức là nó phải thực hiện được. Chứ nếu chúng ta khấn một cái điều mà chúng ta không thể thực hiện được thì cũng coi như là không có giá trị gì đúng không? Nói thí dụ con khấn với Chúa là con sẽ lên mặt trăng, sáng sau con lên mặt trăng, được không? Không được nha. Con khấn với Chúa là con sẽ làm giáo hoàng, không được, cái là ngoài tầm tay của chúng ta đúng không? Con khấn với Chúa con sẽ làm giám mục, thậm chí như một tu sĩ khấn, một chủng sinh khấn với Chúa con sẽ làm linh mục cũng không khấn được. Lý do làm sao? Chuyện nó ngoài tầm tay của họ đúng không? Làm linh mục không phải tự mình muốn mà được, là phải cho Chúa muốn và cho giáo hội muốn nữa đúng không? Đấy, cho nên phải là điều mình khả thi trong tầm tay của mình được thì mới khấn được nhá. Mà hiểu ngầm đây hoặc là phải là điều tốt nhá và có thể thi hành được nhá. Nếu không khả thi, nếu không thi hành được thì sẽ không có giá trị gì. Và cuối cùng là tốt hơn điều trái ngược, có nghĩa là cái lời khấn nó phải tốt hơn điều mà chúng ta không khấn nhá. Nói thí dụ là con khấn con sẽ đi lễ mỗi ngày thường thì có tốt hơn là không đi lễ không? Tốt hơn mà không đi lễ thì tốt hơn là không đi lễ phải không? Chứ chúng ta không thể khấn là con khấn với Chúa là con sẽ không đi lễ ngày thường, không được. Bởi cái việc không đi lễ xấu hơn việc đi lễ nha. Đấy. Hay là con khấn với Chúa là con sẽ không ăn chay ngày hôm nay thì không được. Vậy không ăn chay thì xấu hơn là ăn chay đúng không? Ăn chay là đạo đức hơn. Đấy. Cho nên nó phải cái điều đó nó phải tốt hơn điều trái ngược nha. Và hiểu ngầm là chúng ta chỉ có thể khấn được những điều mà chúng ta không bắt buộc đúng không? Thí dụ ngày mai là ngày Chúa Nhật thì chúng ta có cần phải khấn là ngày mai con khấn với Chúa là con sẽ đi lễ Chúa Nhật ngày mai không? không được nữa rồi, bởi vì nguyên nó đã là điều bắt buộc rồi nhá. Cho nên chúng ta có khấn hay không nó cũng vậy thôi nhá. Chúng ta chỉ khấn cái điều mà chúng ta không bắt buộc, nó là tốt nhưng mà không bắt buộc, đúng không? Và nếu không, nó là bắt buộc sẵn rồi, khỏi phải bị khấn, không có không, nó không thêm gì nhá. Thì đó là cái định nghĩa của lời khấn nhá, nó có cái điều kiện như thế nhá. Cho nên lời khấn hứa là một cái lời hứa nhá, qua đó chúng ta tự nguyện nhá, nhớ là phải tự nguyện nhá, không ai bắt buộc đâu. Tự nguyện bắt buộc mình làm một điều gì cho Chúa, một cái điều gì tốt, điều đó có thể khả thi, có thể thực hiện được nhá, và tốt hơn điều trái ngược đấy. Với những điều kiện như thế thì chúng ta mới có thể khấn được nhá. Các loại lời khấn nhá, thứ nhất xét theo đối tượng, lời khấn có thể là liên quan đến người thực hiện nha, tức là chính người khấn đó nha, mình phải thực hiện cái điều khấn đó nha, hay liên quan đến hiện vật, hay là hỗn hợp cả hai. Nó thí dụ con khấn với Chúa là con sẽ đi hành hương, có phải không? Thì cái người khấn đó phải thực hiện cái việc đó, cái hành hương nha. Con khấn với Chúa là con sẽ giúp cho người nghèo, con sẽ giúp người ăn mày ăn xin một số tiền, thì đó là hiện vật, đúng không? Và có thể có cả hai luôn, vừa con người thực hiện và vừa hiện vật. Con khấn với Chúa là con sẽ đi hành hương tháng 9 này ở Lạc Vang, và đồng thời con sẽ giúp người nghèo một số tiền. Có thể có cả hai nhá. Đấy. Thứ hai, xét về thời gian thực hiện lời khấn nhá. Thì lời khấn hứa có thể là có thời hạn hay là vĩnh viễn nhá, có thể có thời hạn. Thí dụ ta khấn với Chúa là con khấn với Chúa là trong tháng 4 này con sẽ đi hành hương Đức Mẹ Lạc Vang. Nói như vậy, có thời hạn phải không? Vậy thì hết tháng 4 rồi, không bắt buộc phải đi nữa nha. Chúng ta khấn nói thì vậy, có thời hạn nha. Hoặc là vĩnh viễn. Còn khấn với Chúa là suốt đời con sẽ tuần nào con cũng ăn chay một ngày, thì có tính cách vĩnh viễn vào đấy. Cho nên tùy cái đối tượng nó nha, cái thời gian nó có thể là tạm thời, có thời hạn hoặc là vĩnh viễn, tùy mình khấn nha. Và thứ ba là xét theo cách thức khi tuyên khấn nha. Lời khấn tuyệt đối, không điều kiện, hay là có điều kiện nha, hoặc là không có điều kiện hay là có điều kiện. Cái tuyệt đối nó thì như thế này à, con khấn với Chúa là con sẽ ăn chay mỗi tuần 2 lần, nói thí dụ vậy, không có điều kiện. Còn có điều kiện là như thế này, con khấn với Chúa là con sẽ ăn chay mỗi tuần 2 lần nếu như con có sức khỏe, nếu như nhá, nếu như con có sức khỏe thì gọi là có điều kiện đấy, hiểu không? Mình có sức khỏe mình mới ăn chay, còn nếu con bệnh con không đấy nha, nó thì gọi là điều kiện nè. Hoặc là con khấn con sẽ giúp đỡ người nghèo nếu như con trúng số đấy, nếu như con có tiền, nếu như con trúng số, nếu con mà phá sản thì thôi, đúng không? Nếu con không có tiền thì thôi, không bắt buộc, vì cái điều kiện nó không có nha. Thế nó có thể tuyệt đối hoặc là có điều kiện nha. Thứ bốn, xét theo hình thức tuyên khấn là lời tuyên khấn nó rõ ràng theo công thức quy định hay hiểu ngầm nha. Đấy, có cái quy định theo công thức quy định, hiểu ngầm. Thí dụ cái này thì áp dụng cho cái này, cho lời khấn chung, khấn công á, tức là lời khấn trong các dòng tu á, thì có thể có nhiều lời khấn hiểu ngầm. Nói thí dụ trong ngày các linh mục, các người được chịu chức linh mục á nha, thì tất cả các ứng sinh đều khấn với Đức Giám mục là con sẽ khấn vâng lời Đức Giám mục suốt đời con và các đấng kế vị. Thì các ứng viên chức linh mục trong ngày được chuyển chức là chỉ khấn vâng lời Đức Giám mục nhá, không có khấn khiết tịnh nhá. Hiểu ngầm là trong cái lời khấn vâng lời, vì vâng lời giám mục có nghĩa là phải giữ khiết tịnh, tức là phải độc thân nhá. Thì cái lời độc thân nó, cái khấn, lời khấn độc thân nó hiểu ngầm trong cái lời khấn vâng lời Đức Giám mục nhá. Thì đấy, nó hiểu ngầm là như vậy nhá. Như trong các dòng tu chúng ta biết rồi, chúng ta khấn ba lời khấn, có phải không? Thì rõ ràng, có phải không? Sống vâng lời nha, rồi khó kiên định và khó nghèo đấy, nó khấn rõ ràng ba lời khấn luôn nha. Còn trong riêng trong cái vấn đề chịu chức linh mục thì cái lời khấn thiết tịnh ở đây, tức là độc thân á, hiểu ngầm ở trong cái lời khấn vâng lời đó nha, không cần phải nói rõ. Xét về phía giáo hội nhận lời khấn dành thần khấn riêng tư nha, hoặc là lời nha, chúng ta khấn riêng với chúng ta với Chúa thôi, không phải là công khai trong một dòng tu, không có tính cách chung như thế của giáo hội, hoặc là chúng ta khấn trong dòng tu thì đó là khấn công nhá, thì nó khác đấy.